Việt Nam trong dòng thời sự.
Dù đường lưỡi bò mà họ trương ra để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông đã bị Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay bác bỏ hôm 12 tháng 7 vừa qua, Trung Quốc vẫn lớn tiếng tự nhận là chủ nhân vùng biển này và liên tiếp có những động thái đe dọa những nước nào dám tranh cãi yêu sách đơn phương của mình. Quyết tâm của Trung Quốc đặt lại câu hỏi, đâu là nguyên do khiến Bắc Kinh bất chấp công luận để bám chặt Biển Đông? Ngay sau khi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên gần như toàn bộ Biển Đông bị đánh giá là không có cơ sở, Bắc Kinh đã có phản ứng rất dữ dội, từ việc đe dọa sẽ tiếp tục bồi đắp đảo, cảnh cáo những nước nào dám tiếp tục can dự vào Biển Đông, cho đến những thông tin cho biết về khả năng Trung Quốc rút khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 hay là thiết lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Động thái quyết đoán mới nhất là việc Bắc Kinh hôm 6 tháng 8 vừa qua đã loan báo việc cho đội máy bay Hùng Hậu tập luyện tuần tra trên Biển Đông, nói rõ là tại vùng Trường Sa và Scarborough, hai điểm nóng hiện nay, để gọi là sẵn sàng đối phó với mọi mối đe dọa về an ninh, cũng như để bảo vệ chủ quyền và quyền lợi trên biển của Trung Quốc. Tham vọng biến Biển Đông thành ao nhà của riêng Trung Quốc đã được Bắc Kinh bộc lộ từ lâu và nguyên nhân thúc đẩy họ cũng đã được rất nhiều chuyên gia phân tích. Mới đây, trả lời phỏng vấn của Ban Hoa ngữ RFI sau khi Tòa Trọng tài Thường trực La Hay ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên toàn bộ Biển Đông, tướng Daniel Schaeffer, từng là tùy viên quân sự Pháp tại Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc, hiện là chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông và châu Á tại Trung tâm Tham vấn AZ21 ở Pháp, đã nhắc lại quan điểm từng được ông bảo vệ trong nhiều năm nay. Đó là ý đồ độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc chủ yếu xuất phát từ một nguyên nhân chiến lược, kiểm soát Biển Đông để sử dụng vào việc triển khai hiệu quả hạm đội tàu ngầm ra tận Thái Bình Dương, để rồi từ đó có thể tấn công vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Trả lời RFI, tướng Schaeffer đã tóm lược nhận định của ông như sau.
Nguyên nhân thúc đẩy Trung Quốc thống trị Biển Đông như họ đang làm hiện nay không phải là dầu hỏa, không phải là nguồn cá, cũng không phải là vấn đề an toàn cho các tuyến hàng hải, mà chủ yếu là vì lý do chiến lược, vì Trung Quốc không có năng lực đưa các tàu ngầm nguyên tử có khả năng phóng tên lửa ra khỏi cảng Tam Á trên đảo Hải Nam mà không bị phát hiện. Do vậy, nếu như có sự hiện diện của Hải quân ngoại quốc trên Biển Đông, các tàu ngầm Trung Quốc sẽ bị phát giác, đặc biệt là sẽ bị Mỹ phát hiện. Chúng ta hiện đang rơi trở lại vào một tình huống tương tự như một cuộc chiến tranh lạnh thứ hai với Mỹ và Trung Quốc nghi kỵ lẫn nhau.
Quan điểm trên đây của tướng Schaeffer đã được ông giải thích một cách chi tiết trong bài tham luận mà ông trình bày tại cuộc hội thảo về tranh chấp Biển Đông do Đại học Yale ở Hoa Kỳ tổ chức trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 5 vừa qua. Tham luận này vừa được Trung tâm AZ21 đăng trên trang web của mình. Theo tướng Schaeffer, Bắc Kinh đang sống trong nỗi ám ảnh bị Mỹ bao vây, cho nên cũng cần khống chế Biển Đông để ngăn chặn không cho đối thủ áp sát lục địa Trung Quốc.
Trung Quốc có cảm giác là họ đang bị Mỹ bao vây, dù không hoàn toàn như trước đây, vì không còn mối đe dọa từ Nga ở phương Bắc nữa, nhưng họ cảm thấy bị Hoa Kỳ bao vây bằng sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Nhật Bản và Hàn Quốc, bằng sự tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines thông qua hiệp ước nâng cao quan hệ quân sự ký kết năm ngoái và được tối cao Pháp viện Philippines thông qua gần đây. Mỹ cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam, với Ấn Độ, một số nước trước đây không mặn mà lắm với Hoa Kỳ và với cả Miến Điện nữa. Miến Điện hiện đang bị lôi kéo từ cả hai phía vì Trung Quốc thực sự là rất cần đến Miến Điện, vì cần đến đường ống dẫn dầu khí băng ngang qua quốc gia Đông Nam Á này để về đến Côn Minh, cho phép Trung Quốc tránh được eo biển Malacca và nguy cơ eo biển này bị Mỹ và đồng minh phong tỏa. Cũng vì thế mà Trung Quốc đang thuyết phục Thái Lan cho đào con kênh Kra ở miền nam Thái Lan để khỏi bị lệ thuộc vào tuyến hàng hải thông qua eo biển Malacca.
Biển Đông, theo tướng Shaffer, còn đóng một vai trò rất lớn trong tham vọng răn đe Mỹ bằng tên lửa hạt nhân. Ông giải thích như sau.
Les Chinois se sentent encerclés par les États-Unis, effectivement, par tout ce que je viens de dire.
Trung Quốc cảm thấy mình bị Mỹ bao vây, nhưng vấn đề của họ lại là muốn đe dọa được Mỹ, không phải là để tấn công trước vào Mỹ, vì chiến lược của Trung Quốc hiện nay vẫn là tấn công lần hai, nghĩa là phản công khi bị đánh trước. Nói cách khác, nếu bị Mỹ đánh trước, Quốc phải có khả năng phản pháo bằng các loại tàu ngầm mang đầu đạn hạt nhân. Vấn đề của Bắc Kinh sau đó là phải làm thế nào để đưa được các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra khỏi Biển Đông mà không bị phát hiện. Nhưng vì các phương tiện này của Trung Quốc chưa có năng lực trốn khỏi sự dò tìm của đối phương, vì vậy mà Trung Quốc cần độc chiếm Biển Đông và vẫn duy trì đường lưỡi bò cũng như quyền thống trị hoàn toàn trên Biển Đông. Đây cũng là điều mà Liên Xô trước đây đã từng tiến hành với các tàu ngầm phóng tên lửa đạn đạo của họ tại vùng biển Okhotsk và Barents. Tôi gọi điều mà Trung Quốc đang làm là lãnh địa hóa vùng Biển Đông. Người Nga gọi đó là chiến lược tiền đồn, còn các nhà nghiên cứu Anh Mỹ thì xem đấy là việc áp dụng học thuyết Monroe vào Biển Đông, tất cả đều như nhau.
Chiến lược lãnh địa hóa, sanctuarisation Biển Đông đã được tướng Shaffer giải thích chi tiết với Ban Việt ngữ RFI trong một bài phỏng vấn dài thực hiện từ tháng 10 năm 2012. Biển Đông như vậy có thể là một đấu trường Mỹ-Trung. Tuy nhiên, theo tướng Shaffer, cho dù lúc này lúc kia đã có những sự cố giữa hai bên trên Biển Đông, nhưng nhìn chung, cả hai nước Mỹ và Trung Quốc đều tránh không để cho xung đột nổ ra. Ông phân tích.
Je pense que à l'heure actuelle, même si la Chine a des moyens militaires classiques et même
tôi nghĩ rằng vào lúc này, cho dù phương tiện quân sự quy ước và cả hạt nhân của Trung Quốc vẫn còn hạn chế so với Mỹ, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều không muốn xảy ra chiến tranh. Mỹ là cường quốc đang trên đà đi xuống thì không muốn rơi vào nguy cơ suy sụp hoàn toàn, trong lúc Trung Quốc thì không muốn đà vươn lên của mình bị gãy đổ. Điều tốt nhất cho cả hai bên là cố gắng chung sống với nhau một cách hòa hoãn nhất, dù vẫn nghi kỵ nhau, tương tự như những gì mà chúng ta đã làm trước đây vào thời chiến tranh lạnh. Chúng ta yên vị chờ Liên Xô tràn sang vùng đồng bằng châu Âu của chúng ta, trong lúc phía Liên Xô cũng thế, họ cũng chờ NATO tấn công họ trước. Phải nói là trong thời gian qua cũng đã có những sự cố nghiêm trọng ở cả Biển Đông lẫn Biển Hoa Đông. Nhưng mỗi lần xảy ra một điều gì đó thì Trung Quốc và Mỹ lại gặp nhau để bàn cách cải thiện các biện pháp mà hai bên đã đề ra đối phó với những trường hợp đối đầu nhau trên biển và trên không cũng vậy.
Riêng về đe dọa của Trung Quốc là sẽ rút ra khỏi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, tướng Shaffer cho rằng Bắc Kinh không thể nào bắt chước trùm phát xít Hitler trước đây.
Tôi xin nêu một trường hợp song song. Trước đây Hitler, lãnh đạo phát xít, từng quyết định rút ra khỏi Hội Quốc Liên chỉ vì những đòi hỏi của ông ta không được thỏa mãn. Điều mà ta có thể hy vọng là Trung Quốc sẽ từ từ điều chỉnh lập trường mà không để mất thể diện và từng bước một hội nhập trở lại cộng đồng tôn trọng luật pháp quốc tế.
Liệu Trung Quốc có sẽ phớt lờ dư luận thế giới và luật pháp quốc tế để đẩy mạnh chiến lược độc chiếm Biển Đông hay không? Theo các nhà phân tích, một phần câu trả lời sẽ được biết sau ngày 5 tháng 9, tức là sau khi Trung Quốc tổ chức xong hội nghị thượng đỉnh G20 vào hai ngày 4 và 5. Từ nay đến đó, Bắc Kinh sẽ cố tránh những hành vi quá lố.